xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn đang phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi chương trình những vấn đề hôm nay. Là trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Xin chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân. Đây là Dương Phục và Quang Hưng từ đài Houston và Dallas. Xin kính chào bác sĩ Quân.
Xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, và kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Houston, Sài Gòn Dallas.
Vâng, kính chào bác sĩ Nguyễn Quốc Quân cũng như là anh Dương Phục và quý thính giả bên này. Thưa bác sĩ, là tiểu bang Texas, bên Houston hay bên Dallas cũng vậy, bắt đầu bước vào mùa hè rồi. Bên Hoa Thịnh Đốn giờ này cũng các em cũng chuẩn bị nghỉ hè phải không thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân ?
Vâng, thưa anh, thì vâng, bắt đầu rồi, cái là sắp sửa mùa hè, nhưng mà thời tiết hai ngày hôm nay thì lại hết sức là tốt, nó cũng không nóng quá và không có lạnh quá, và đặc biệt là nghĩa là từ sáng đến chiều khí hậu rất là thoải mái, có vẻ như mùa thu chứ không phải mùa hè.
Ở Hoa Thịnh Đốn bao giờ thì thời tiết cũng đẹp hơn Texas của chúng ta. Kỳ nào mà mở đầu chương trình thì anh Quang Hưng anh cũng có âm mưu đem thời tiết Texas ra dọa bác sĩ Quân cả. Tuy nhiên á, nóng gì thì nóng thôi bác sĩ Quân, không nóng bằng cái thời sự hiện nay. Trên màn ảnh của CNN bây giờ đứng chiếu là ông Putin cũng tới tham dự ở bên Pháp cái ngày đi đây, nhưng mà hai ông Putin và Obama thì gườm nhau lắm về cái vụ Ukraine. Hội nghị G7 cũng đưa ra cái vấn đề Biển Đông, và cái điều này khiến cho Trung Cộng tức giận lắm. Hôm nay là đưa ra cái thông báo là phản đối cái chuyện mà thế giới can thiệp vào tình hình Biển Đông. Ở Việt Nam cái tình hình cũng đang rất là sôi nổi, và chúng tôi cũng vừa nhận được một cái video clip mà bác sĩ Quân gửi, trong đó có bác sĩ Nguyễn Đan Quế rồi một số các vị tranh đấu tự do dân chủ ở tại ở Việt Nam đã họp hành với nhau, những cái hội đoàn xã hội dân sự. Thế thì cái tình hình Việt Nam mà qua cái thông tin của bác sĩ Quân thì nó như thế nào ?
Thưa anh, thì vâng, thì cái tình hình mà về cái ở Việt Nam thì nó hết sức sôi động. Và đặc biệt là cái giàn khoan mà nhà cầm quyền Cộng sản Trung Hoa đó, nó đưa vào trong cái lãnh hải của Việt Nam, tức là trong cái vùng gọi là cái vùng lãnh hải về kinh tế của Việt Nam, nó đã làm cho kích động cái tinh thần yêu nước của người dân Việt Nam. Và như quý vị cũng đã biết, đã có một Phật tử chính vì cái tình trạng mà đó là sôi động đó, muốn đánh động cái lương tâm của đồng, muốn đánh động cái đồng bào ở trong nước, cũng như là phản đối Trung Cộng, phản đối Việt Cộng bản nước, phản đối Trung Cộng xâm chiếm của chúng đất nước của chúng ta đã tự thiêu. Thì cái tình hình ở trong nước nó là hết sức là sôi sục, và nhờ cái sự phản ứng của nhà cầm quyền Cộng sản á, của chính quyền á, thì nó hoàn toàn nó có tính cách yếu ớt và nó rời rạc, nó cũng không có tính cách gọi là đồng nhất. Thì anh thấy rằng là ông đầu tiên là luôn luôn là có những cái giọng điệu hết sức là thần phục, phải nói là tôn trọng thiên triều. Nhưng mà sau đó thì lúc rồi nó cũng dân chúng trong nước họ cũng phản đối quá nhiều và uất ức quá. Thì Nguyễn Tấn Dũng có nói được trong một hai tuần lễ đầu, cách đây độ 2-3 tuần lễ có nói được một vài câu, nói rằng là không thể nào mà vì cái bang giao hão huyền mà có thể mà để cho Trung Cộng nó cứ lấn áp mãi. Thế nhưng mà sau đó thì anh biết là đại hội về an ninh, thượng đỉnh về an ninh của ASEAN thì ông Phùng Quang Thanh, tức là đại tướng của Cộng sản, và đặc biệt là ông ấy cũng đóng cái vai trò quan trọng là bộ trưởng của quốc phòng, thì ông ấy lại nói rằng là không, cái chuyện mà quan hệ của giữa Việt Nam và Trung Cộng thì tốt đẹp lắm, là không có cái gì cả, mặc dù hơi có một cái sự gọi là ông ấy gọi là có như là lấn cấn và cái sự mà hơi khó khăn một chút giữa Việt Nam về vấn đề tranh chấp hải đảo, nhưng mà vấn đề đó thì sẽ giải quyết riêng giữa Việt Nam và Trung Cộng, và không có nghĩa là nói rằng là sẽ có những cái đối thoại song phương, tức là đúng như Việt Cộng nó mong muốn, chứ không muốn rằng có những cái sự khó khăn. Thì anh thấy là giữa ông Dũng và ông Phùng Quan Thanh, nó là hai cái lời tuyên bố nó hết sức là trái ngược nhau, và nó chứng tỏ cho thấy gì là nội bộ Đảng Cộng sản ấy, nó đang chia rẽ, nó không biết đi về đâu cả. Người thì muốn đi hướng này, người thì muốn đi hướng kia. Phe Tân Mỹ, phe mà có chủ trương chủ nghĩa quốc gia, còn nghĩ đến quốc gia thì muốn là tiến gần đến các quốc gia Tây Phương, nhất là liên lạc với Mỹ, liên hệ với Mỹ, mà nếu có thể trở thành đối tác chiến lược của Mỹ để mà chống Trung Cộng. Còn cái phe thứ hai, phe Thần Phục, thì muốn rằng là tiếp tục đi theo con đường nghĩa là do Cộng sản Trung Hoa nó lãnh đạo, nó thôn tính mình, nhưng mà chắc chắn là còn đảng và mình còn được nắm quyền. Thì đấy, thì thưa anh, cái tình trạng nó như thế, mà trước một cái chính quyền nó hết sức là phải nói là nó bất lực và nó không có hữu hiệu nữa, thì các cái tổ chức dân sự trong nước tuy là mới thành hình, nhưng họ cũng nhìn thấy cái vai trò của họ. Họ thấy rằng là đây là cái lúc mà tổ tướng lâm nguy, mà những cái tổ chức này họ phải đóng cái vai trò. Tại vì rằng là chính quyền không đóng được cái vai trò đó thì họ phải đứng lên nhận trách nhiệm. Thì họ bắt đầu họp nhau lại, họ đã đặt những cái vấn đề với nhà cầm quyền Cộng sản. Thì cái chủ trương của các cái nhà tranh đấu trong nước, họ quan niệm rằng là cũng giống như chúng ta ngoài này, nên đa số chúng ta ngoài này là gì, là phải giải thể cái chế độ Cộng sản, phải giải quyết chế độ Cộng sản, phải có tự do dân chủ để mà đoàn kết toàn dân lại, dùng cái sức mạnh của toàn dân để mà chống ngoại xâm. Vì thế mà họ đầu tiên họ có những cái buổi họp, đây là buổi họp thứ ba, và họ nêu hai cái vấn đề chính là vấn đề mà tự do hội họp và tự do thành lập các cái hội đoàn, các cái tổ chức công đoàn để mà bảo vệ cho quyền lợi của người công nhân. Đó là nhắm tới, tiến tới một cái xã hội dân sự, một xã hội dân chủ để mà đoàn kết toàn dân lại chống ngoại xâm.
Thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, đó là chúng ta trở lại cái những cái thập niên 80, đó là cái thập niên mà người Việt ở hải ngoại có chứng kiến về những cái việc mà chúng ta nói đến kháng chiến, tức là những cái chính phủ về lưu vong. Thì mãi cho tới cái thời gian gần đây, không hiểu là vì cái tình hình ở trong nước Việt Nam, hay là một cái sự việc có những cái sự can thiệp của chính quyền Hoa Kỳ, và sau đó thì Cộng sản Việt Nam trả tự do cho một số những cái nhà bất đồng chính kiến. Và đặc biệt là chúng tôi cũng lưu tâm đến tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã qua được Hoa Kỳ. Thì người ta nói đến một cái chính phủ lưu vong hay là một cái chính phủ liên hiệp, tức là nhiều người cũng có một cái hy vọng là có thể thành lập ra một cái tổ chức nào đó để mà có thể ảnh hưởng hoặc là được sự ủng hộ của Hoa Kỳ để mà có thể về Việt Nam tạo dựng ra một cái chính phủ gọi là dân chủ đa nguyên đa đảng. Thì bác sĩ Ngô Quốc Quân, ông có nghĩ rằng là đây là cái thời điểm tốt hay chưa?
Vâng thưa anh, thì về chuyện này thì nó hết sức tế nhị, nhưng mà tôi chỉ xin nêu một vài cái điểm nhận xét của tôi, cá nhân của tôi thôi, không biết là nó đúng hay nó sai. Thế nhưng mà thứ nhất là các cái nhân vật mà đây là toàn là tin đồn cả, không thấy một nhân vật nào trong được nêu tên đó, là lên tiếng để mà xác nhận. Thí dụ như là tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, luật sư Cù Huy Hà Vũ, hay là cựu dân biểu Cao Quang Ánh. Và cái người mà được nêu tên mà có thể là tham gia cái chính phủ lưu vong đó là khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, thì quả quyết nói rằng là không có một liên hệ gì hết và cũng không có cái ý định tham gia một cái chính phủ như thế. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó, có lẽ là người ta nhầm hay là người ta cố tình nhầm giữa hai cái chuyện. Chúng tôi có liên lạc với lại những người Mỹ, thì họ cũng nghĩ đến những cái chuyện mà những cái thành phần, những cái lực lượng ở trong nước mà có thể tham gia được, có thể mà trong cái hình thức nào đó khi mà tình hình nó tiến tới, thì những cái thành phần nào, sẽ được cứu xét tới, sẽ được lưu ý tới để mà đóng vai góp. Thì họ nghĩ tới những cái người mà cộng sản hiện đang cầm quyền, những người cộng sản chống đối chưa được cầm quyền, và những cái phe dân chủ tự do, mà họ nghĩ đó là những cái thành phần mà có thực lực và cần phải được cứu xét bên trong những cái tình cái đó. Thì không phải là chính phủ Mỹ ban, nhưng một vài các viên chức Mỹ trong lúc trao đổi đó, nghĩa là đi tìm một cái lực lượng, đi tìm một cái thế để mà có một cái sức mạnh để mà thay thế cái chế độ cộng sản, thì cái đó họ có bàn. Nhưng mà không cái, từ cái chuyện mà từ nghĩ những cái thành phần tham, nghĩa là đóng góp trong cái vấn đề chuyển biến, mà nghĩ rằng là thành lập một cái chính phủ lưu vong thì nó quá xa và nó không có đúng. Họ nói, một người Mỹ họ cũng đưa cho tôi xem cái bản tin đó, rồi họ hỏi tôi, thì tôi bảo tôi cũng chỉ thấy cái vui mơ như thế, nhưng mà thứ nhất là cũng không thấy có ai là trong cái đám những người được nêu tên này xác nhận rằng là đã được chính phủ Mỹ liên lạc và đã được chính phủ Mỹ nghĩa là yêu cầu thành lập và chính phủ Mỹ sẽ ủng hộ 100%. Nhưng có một cô nào đó là còn tuyên bố rằng là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ ủng hộ 100%. Thì cái người Mỹ, bạn Mỹ đấy thì cũng nói rằng là ông cũng hiểu cho chúng tôi là hiện nay chúng tôi đang có một cái liên hệ chính thức với lại nhà cầm quyền cộng sản, và chúng tôi không thể nào mà lại làm một cái chuyện ngu xuẩn là chúng tôi lại đi thành lập một chính phủ lưu vong để mà chống lại cái chính quyền mà chúng tôi đang có băng rào, mà lại nói là một cái công khai và một cái nghĩa là sẽ ủng hộ Quốc hội Mỹ sẽ ủng hộ 100%. Thì cái đó thì đó là một cái điều mà chúng tôi không thể tưởng tượng được. Thì tôi bảo cái này là nó chỉ là rumor, chứ chúng tôi cũng không thấy ai chính thức xác nhận cái chuyện này cả. Và tôi thì tôi thấy là nếu mà một cái người nào hiểu biết một chút thì cũng biết rằng cái chuyện đấy công không bao giờ làm cả. Thành ra tôi nghĩ là có lẽ nhầm, hay là cố tình nhầm, cố tình đưa ra những cái tin tức để mà có lợi cho một cái người nào đó thì chúng tôi không biết. Nhưng mà rõ ràng là nhầm. Tôi chỉ thấy người Mỹ người ta bàn đến những cái lực lượng nào, những cái thành phần nào sẽ đóng góp trong tương lai, thì cái đó có. Nhưng mà nói rằng là ủng hộ cho ông A, ông B, ông C để lập một chính phủ lưu vong và được đưa ra Quốc hội Mỹ để mà được 100% ủng hộ, hay là chính quyền Hoa Kỳ để sẽ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ tuyên bố rằng là ủng hộ cái chính phủ đó, đó, thì tôi thấy cái điều đó là một cái điều hoàn toàn có tính cách lừa bịp và nó không nên được nêu lên trong cái cộng đồng của mình. Nó chứng tỏ cái sự ấu trĩ của cộng đồng của mình là một. Cái thứ hai nữa, nó chứng tỏ là cái chuyện mà nó làm tạo cho cái tình hình nó không có, trong khi chúng ta đang lo chống Trung Cộng, chúng ta đang lo dân chủ hóa Việt Nam, tự nhiên chúng ta lại đặt những cái vấn đề làm cho trong nước người ta cũng hoang mang, mà ngoài này cũng hoang mang. Thì theo tôi thì cái điều đó không có lợi gì cả. Điều này tôi nói không phải là vì rằng tôi biết rằng là không có những các cái nhân vật đó, không có ai lên tiếng cả, tức là không có ai làm chủ trương cái chuyện đó cả. Có lẽ là một cái nguồn tin nào nó đưa ra, có thể là cộng sản nó đưa ra để nó phá mọi người. Tôi chỉ nêu lên một cái điều rằng là cái điều đó nó là cái điều không tưởng, mà nếu chúng ta có đầu óc một chút chúng ta sẽ thấy rõ không thể nào có được cả. Thưa anh.
Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với bác sĩ Nguyễn Quốc Quân từ Hoa Thịnh Đốn. Thưa bác sĩ Quân, cách đây khoảng hơn 2 tuần thì chúng tôi có cơ hội phỏng vấn anh Cù Hiêu Hòa Vũ cũng trên làn sóng phát thanh và cũng vào cái giờ như thế này, thì chúng tôi cũng có hỏi cái vấn đề này, thì chính anh Cù Hiêu Hòa Vũ cũng nói là anh chỉ nghe đồn thôi chứ anh cũng không biết rõ nguồn mơ giấy má của cái sự việc này. Và mới ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đặt câu hỏi tương tự cũng trong cái giờ phát thanh này với anh Cao Quang Ánh với anh Nguyễn Đình Thắng, thì cả hai anh đều nói rằng là không có cái ý định đó. Đây là những cái tin đồn nói là thành lập chính phủ lưu vong, rồi Cù Hiêu Hòa Vũ được Mỹ ủng hộ, rồi đứng sau lưng lại có Cao Quang Ánh, Nguyễn Đình Thắng vân vân. Thì chúng tôi đặt thẳng vấn đề với cả ba anh trong một cuộc phỏng vấn và đều có được cái trả lời tương tự như là bác sĩ Quân nói. Thế nhưng một câu hỏi khác thì chúng tôi đặt ra với anh Cù Hiêu Hòa Vũ là khi anh nói rằng anh ao ước rằng là trong tương lai có một cuộc bầu cử tự do tại Việt Nam, thì chúng tôi có đặt câu hỏi là trong những cuộc bầu cử như vậy thì anh liệu anh có ra tranh cử không? Thì câu trả lời của anh ấy rõ ràng có, anh ấy nói là anh sẽ ra tranh cử nếu mà có cuộc bầu cử tự do như vậy. Nhưng mà anh ấy cũng nói thêm vào chi tiết là nếu có thì chỉ là ra tranh cử với tư cách là đại biểu của một quốc hội. Vậy thôi, nhưng mà không có nói gì về cái chính phủ lưu vong cả. Nhưng trước sau thì anh Cù Vũ, cái chủ trương của anh là hòa hợp hòa giải dân tộc. Và anh nói là anh đã đưa ra cái lá thư cho chủ tịch nhà nước từ cái thời mà trước khi anh bị bắt, khi anh còn làm ở Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam. Và anh nói là chính vì cái đề nghị đó mà anh bị sa thải, bị đuổi ra khỏi Bộ Ngoại giao. Và anh cái chủ trương là cần có cái sự ủng hộ triệt để của Mỹ trong bất cứ một giải pháp nào Việt Nam, đề cao cái vai trò của người Mỹ, phải có cái sự ủng hộ người Mỹ thì mới có thể sự thay đổi tại Việt Nam. Thì chúng tôi tường thuật trở lại với bác sĩ Quân những cái điều mà chúng tôi đã phỏng vấn các anh ấy như vậy. Thì bác sĩ Quân nghĩ sao? Anh có ủng hộ?
Vâng, tôi thì thứ nhất là từ cái chuyện mà khi mà có một cái chế độ, khi mà chế độ cộng sản nó cái chế độ độc tài nó được thay thế, và khi mà có một cái những cái cuộc bầu cử tự do để dân chúng Việt Nam có quyền lựa chọn một cái thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình, có thể lựa chọn những cái người lãnh tụ, những người đại diện của mình, thì tất nhiên là những người mà hoạt động chính trị hay là những người mà có tâm huyết như là anh Cù với Vũ, chắc chắn là anh ấy sẽ phải, những người như thế sẽ phải dấn thân để mà ra mà tranh cử, để mà có tiếng nói của mình, của phe mình.
Bác sĩ Nguyễn Đăng Quế thì sao ạ?
Và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế không nói đến cái chuyện ra ứng cử, nhưng mà bác sĩ Nguyễn Đăng Quế chỉ nói một câu rằng là ngay từ cái, anh dậy dở lại ngay từ cái bản văn đầu tiên, cái lời kêu gọi của cao trào nhân bản ấy, là một trong những đó là phải có một cuộc bầu cử tự do để dân chúng Việt Nam có quyền lựa chọn một thể chế chính trị phù hợp với nguyện vọng của mình qua cái lá phiếu và dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc. Thì bác sĩ Quế vẫn tiếp tục tranh đấu cho cái vấn đề đó. Và bác sĩ Quế chỉ nói rằng là tất cả mọi người đều như nhau, đều không có ai có cái đặc quyền gì cả, và người nào mà có kế hay, người nào có một cái đường lối sáng sủa và dân chúng Việt Nam cảm thấy là có thể tin tưởng được, thì người dân chúng Việt Nam sẽ lựa chọn những người đó, và không có một cái chuyện mà áp đặt, hay là không còn một cái thời gian mà đèn xanh đèn đỏ, đợi người này bật, đợi người kia bật. Thì cái chuyện đó là bác sĩ Quế không chủ trương. Và ông quan niệm rằng là toàn dân, lá phiếu của người dân sẽ quyết định cái thể chế tương lai, cái đường lối mà Việt Nam sẽ phải đi trong tương lai. Thì cái bây giờ lại cái vấn đề mà nhờ Mỹ ủng hộ, thì thật ra thì cái ai cũng, chúng ta cũng biết, chúng ta là những cái nước nhỏ, chúng ta là những cái nước mà nó không có, mình không có một cái trọng lượng lớn để mà ảnh hưởng đến cái tình hình thế giới. Chúng ta bị động nhiều hơn là chúng ta có thể mà gọi là tự lãnh đạo, tự tìm được cái đường hướng của mình và ảnh hưởng đến thế giới. Thành ra cái điều đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải có cái sự mà những cái giải pháp, hay là những cái giải quyết cho tương lai của Việt Nam ấy, chắc chắn là cũng phải có sự đóng góp và có cái sự ủng hộ của những cái nước lớn như là Hoa Kỳ, hay là cộng đồng Âu Châu, hay là của các cái nước nó mạnh mẽ trên thế giới, nó có cái, nó gọi là siêu cường, hay là những cái cường quốc trên thế giới nó ủng hộ. Thì để trở lại cái vấn đề đó, thì tôi cũng, cái đó là một điều hết sức bình thường, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với lại ông Vui và Vũ. Là tôi chỉ nhắc lại là cái bài viết, cái bài phỏng vấn của ông Lý Quang Diệu năm ngoái, thì ông nói là chỉ có những người ngu thì mới chống đối lại Hoa Kỳ. Thì dĩ nhiên là chúng ta không phải là đi theo Hoa Kỳ để mà làm đầy tớ, hay là để mà làm tiếp tục để kiếm một cái địa vị gì. Nhưng mà trong cái đường lối tranh đấu cho đất nước, để có một cái nước Việt Nam dân chủ và tự do, chúng ta cần phải tranh thủ được sự ủng hộ của Hoa Kỳ. Chúng ta cần phải được vận động, phải tạo được cái sự ủng hộ cho một cái đường lối dân chủ và cấp tiến cho Việt Nam, với sự ủng hộ của những cái
Nhưng mà thưa bác sĩ Ngô Quốc Quân, chúng ta cũng thấy là bên ở người Cộng sản Việt Nam thì họ vẫn nghi kỵ đối với là người Mỹ. Dù sao thì Hoa Kỳ vẫn là một trong những quốc gia, một cường quốc số một của thế giới. Nhưng mà cái tính cách của họ đó, khi mà họ có vẻ mặn bạo một chút xíu, khi mà họ muốn Cộng sản Việt Nam có những cái sự, nếu mà có muốn nhận được cái sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thì phải tôn trọng về vấn đề nhân quyền. Mà Cộng sản Việt Nam thì họ không có muốn cởi mở về cái vấn đề này nhiều. Họ vẫn tiếp tục đàn áp, hoặc là khi mà có những cái khuôn mặt đấu tranh mà có thể gây nguy hại đến cho chính họ thì họ sẽ bắt những người đó. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong nước thì người ta lại nhìn vào người Nhật. Bởi vì thời gian gần đây đó, chính ông Thủ tướng Abe thì cũng là cái người mà chủ trương sẽ chống lại Trung Quốc trong cái vấn đề Biển Đông, cũng như là sẽ giúp các quốc gia khác để mà giúp quốc gia khác trong cái việc mà tranh chấp những cái lãnh hải đối với lại Trung Cộng, chẳng hạn như là Việt Nam. Thì bây giờ người ta cũng nghĩ đến là trường hợp Cộng sản Việt Nam có thể sẽ xoay qua để mà có thể nhờ người Nhật giúp đỡ trong cái vấn đề này. Thì theo bác sĩ thấy đó, thì người Nhật là cũng là một cái quốc gia vùng ở châu Á, có thể cũng là một cái đồng minh có thể giúp Việt Nam trong cái Cộng sản Việt Nam trong cái việc mà chống lại Trung Cộng á, thưa bác sĩ.
Vâng, thì anh nhất định rồi, tôi đã nói là các cái quốc gia mà dân chủ trên thế giới, mà có như là các cái cường quốc dân chủ trên thế giới đó, thì trong đó thì chúng tôi cũng dĩ nhiên là Á Châu chúng ta phải kể đến Nhật Bản. Và chúng ta cũng bây giờ có những nước mới nổi lên thì Đại Hàn chúng ta cũng có thể là phải nhờ những cái sự giúp đỡ của họ. Thế nhưng mà cái điều mà chúng tôi có thể nên nói một cái thực tế, thì chúng tôi cũng liên lạc với lại người Mỹ và được hỏi về những cái chính sách của người Mỹ, thì hầu hết là cái chính sách của Nhật hay là của Đại Hàn, ví dụ như là đầu tư hay là làm một số công chuyện đó mà người Mỹ người ta không tiện làm đó, thì phần đông là người ta nhờ người Nhật với lại người Đại Hàn. Thí dụ như là bây giờ đầu tư ở trong nội địa của Trung Hoa, thì cái số vốn đó, một phần đông đó là do người Nhật với lại người Đại Hàn, chứ không phải là hoàn toàn là của Mỹ. Nhưng mà phải hiểu rằng cái số tiền đó là xuyên qua Mỹ, đi qua những cái nước khác, Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản, cũng như là Việt Nam vậy. Nói là Nhật, nhưng mà phải hiểu đó là đại diện cho người Mỹ. Thành ra cái vấn đề đường lối của Nhật hiện nay là nó hoàn toàn đi trong cái chiến lược của Mỹ. Thì anh cũng phải hiểu rằng là có một cái điểm mà họ nêu lên đó, mà chúng ta cần phải quan sát. Họ nói rằng là nhà cầm quyền Cộng sản và Trung Hoa và Việt Nam có thể họ cố dừng tạo dựng lên một cái chuyện tranh chấp ở Biển Đông để mà giải quyết một số vấn đề thuộc trong nội địa của họ. Trong nội địa của Cộng sản Trung Hoa hiện nay họ gặp rất nhiều vấn đề tham nhũng, vấn đề các công xưởng làm ăn, tuy là bây giờ nói là Trung Cộng đã tiến lên cái hàng đầu trên thế giới rồi, cái GDP của Trung Cộng bây giờ đứng hàng thứ hai vượt qua Nhật Bản, tất cả những cái đó. Nhưng mà tất cả những cái đó nó tùy thuộc vào cái số vốn, cái số mà các cái công xưởng mà hiện giờ Mỹ, các quốc gia như Nhật Bản, Đài Loan, Đại Hàn để đầu tư ở trong nước. Nên về từ tưởng tượng nếu mà những cái đó họ rút về cùng một lúc thì Trung Cộng sẽ tình trạng ở trong nước Trung Cộng nó như thế nào. Và cái sự mà chống đối dân chúng bắt đầu dân chúng ở trong nước, ở Trung Hoa bây giờ họ bắt đầu chống đối biểu tình liên miên, và tất cả những cái sự bất an đó có thể đưa đến sự mà gọi là sụp đổ của chế độ. Thành ra cách tốt nhất để mà tránh cái chuyện đó là họ làm một cái như là có một cái sự chiến tranh gây cái sự mà gọi là lòng yêu nước rồi cái tự ái dân tộc, để mà cho những người dân ở trong nước đó chú trọng sang một vấn đề khác mà quên đi vấn đề chống đối, quên đi vấn đề lật đổ chế độ Cộng sản. Để trước nguy cơ của đất nước thì không ai nghĩ đến cái chuyện mà bây giờ mình phải làm cái gì trước, sau thì ai cũng nghĩ rằng là có lẽ là bây giờ thì phải để cho nó qua cái cơn nguy kịch ngoại xâm hay là tranh đấu với ngoại xâm hay này kia, là những cái lý do đó là lý do rất tốt để mà đánh lừa người dân. Và vì thế mà trong cái cuộc phỏng vấn mới cách đây độ tuần lễ, khi mà được hỏi rằng là bây giờ thì ông chống Trung Cộng xâm lăng hay là ông chống Cộng sản Việt Nam hay là ông phụ với Cộng sản Việt Nam rồi để chống Trung Cộng, thì tôi nói là cái vấn đề nó rất dễ hiểu, là vì cái người bán nước, công khai bán nước, không thể nào mà lại bây giờ lại đứng ra mà đứng ra lại điều hợp mọi cái chuyện để chống đối, để giành lại đất nước, lấy tất cả những credit mà đáng ra họ là cái người phải bị kết tội. Thành ra cái chuyện mà đi với Cộng sản Việt Nam, ủng hộ cho Cộng sản Việt Nam để chống Trung Quốc là không có chúng tôi. Cái điểm thứ hai nữa, theo tôi nghĩ là cần phải chống cả nội thù trước, và rồi mới chống ngoại xâm. Và muốn có cái sự chống ngoại xâm hữu hiệu thì không thể dựa vào ai được cả, mà phải dựa vào sức mạnh quần chúng. Mà muốn được quần chúng ủng hộ, muốn được cái sự đoàn kết này phải có dân chủ ở Việt Nam. Tức là con đường duy nhất, mà con đường mà sớm nghĩa là để mà cứu nước bây giờ, là chúng ta phải nhanh chóng loại bỏ chế độ Cộng sản, nhanh chóng thành lập một thể chế dân chủ để một toàn dân có thể cùng nhau ngồi xuống muôn người như một chống Cộng sản. Chúng ta sẽ mới chỉ có như thế chúng ta mới có một cái hội nghị Diên Hồng đầy đủ ý nghĩa, chúng ta mới có toàn dân toàn quân cùng nhau một lòng chống ngoại xâm. Chứ còn bây giờ thì bây giờ lại có người rằng là bây giờ chúng ta cần phải giúp thằng Cộng sản Việt Nam để trước đã, đánh Trung Hoa đã rồi tính sau. Cái chuyện đó là hoàn toàn nhầm lẫn thưa anh. Thì bây giờ thế này, có người giờ họ lại hỏi tiếp câu rằng nhưng mà cái chuyện mà bán nước thì ngoài cái văn thư của Phạm Văn Đồng ra thì nó hết sức là mơ hồ, thì còn đâu còn có cái gì đâu mà bây giờ ông Dũng ông lên tiếng cũng mạnh lắm rồi. Thế tôi nói là nếu quý vị nói như thế thì phải đọc báo Trung Hoa. Báo Trung Hoa đó thì nó nêu rõ, nó nói là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có lương thiện, nghĩa là giấu đi một số câu chuyện để cho dân chúng Việt Nam và dân chúng Trung Hoa ghét nhau, và cái điều đó không nên làm. Họ dẫn chứng rằng là ngoài cái văn thơ của Phạm Văn Đồng, sau khi mà họ hai tuần lễ sau họ gửi ra một cái nó gọi là một cái cung tự văn, nó xác nhận cái đường lưỡi bò rồi cái lãnh thổ lãnh hải của Trung Hoa, thì hai tuần sau Phạm Văn Đồng xác nhận cái điện đó, ủng hộ cái chuyện đó. Rồi Ung Văn Khiêm cũng sang tay xác nhận. Rồi bản đồ của Việt Nam dạy ở các trường học cũng in rõ rằng là Hoàng Sa Trường Sa là của Cộng sản Trung Hoa. Rồi lại cũng đã ngay cả những bản đồ hành quân hay là cái nhà quốc gia, địa dư quốc gia đó cũng in bản đồ như vậy. Tức là họ có chủ trương rõ ràng, chứ không phải. Và nhà cầm quyền Trung Hoa nó còn cáo buộc rằng là cái chuyện này nhà cầm quyền Cộng sản giấu đi, nhưng mà sự thật là họ đã trả nợ chúng tôi, vì họ nợ cái chiến phí là 875 tỷ. Và bây giờ họ gán ghép các cái đảo này để trả cho chúng tôi. Nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hèn nhát không nói rõ cho đồng bào họ biết. Thành ra họ cứ tưởng là chúng tôi đi chiếm đoạt của họ. Nhưng đây là một cái sự gán ghép, sự trả nợ. Cái cuộc chiến phí trong cái cuộc tranh đấu chiếm miền Nam bằng vũ lực. Thì tất cả những cái điều đó chứng tỏ là gì? Nhà cơ quan của Đảng Việt Nam nó bán nước từ trên xuống dưới. Không có lệnh của Hồ Chí Minh, không thể nào Phạm Văn Đồng, Ung Văn Khiêm có thể làm chuyện đó. Không có lệnh của Bộ Chính trị, không có bao giờ các trường học có thể in hình, in viết như thế được. Thành ra bây giờ những người nào mà còn ngõi ngoạm vào một cái chuyện mà gọi là ủng hộ Cộng sản Việt Nam để mà cứu nước, thì đó là một cái sự hết sức là nguy hiểm, một cái sự phải nói là một cái bệnh hoang tưởng mà cần phải chữa chạy.
Vâng, thưa bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, qua cái nguồn tin mà chúng tôi có...
Một điều nữa tôi dạ. cũng xin nói với anh để tôi
dạ.
cũng sợ quên.
Xin mời.
Là thưa anh thế này, nếu các anh để ý thế thì các anh thấy rằng là họ nhà cầm quyền Cộng sản họ cố gắng họ giấu chính quyền dân chúng Việt Nam, trong khi cái lời tuyên bố của Giang Trạch Dân hay là của Hồ Cẩm Đào nó nói là sơn thủy tương liên, lý tưởng tương thông, văn hóa tương đồng, vận mệnh tương quan, tức là mọi cái giống nhau hết, núi sông cũng liền nhau, chẳng có ranh giới gì nữa, lý tưởng cũng